Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tu anh Vũ, Thu Hằng và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 12 năm 2017. Johnny Hallyday, một tượng đài nhạc rock Pháp, đã qua đời vì bệnh ung thư phổi. Nga bị Ủy ban Thế vận Quốc tế loại khỏi Olympic mùa đông Pyeongchang 2018. Biểu tượng chế độ tưởng giới thạch tại Đài Loan sắp bị xóa bỏ. Thế giới phản đối trước giờ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hòa bình tại vùng Cận Đông thêm xa vời vì quyết định của Tổng thống Mỹ. Kính thưa quý vị, Johnny Hallyday, thần tượng nhạc rock Pháp trong hơn nửa thế kỷ này, vừa qua đời tối hôm qua tại nhà riêng gần Paris vì chứng bệnh ung thư phổi. Cái chết của chàng ca sĩ được báo giới quốc tế mệnh danh là Elvis Presley của nước Pháp đã làm dấy lên nhiều lời thương tiếc, không chỉ trong giới nghệ sĩ hay fan hâm mộ mà cả ở thượng tầng nhà nước. Chúng tôi sẽ trở lại với cuộc đời và sự nghiệp của Johnny trong bản tin hôm nay. Mời quý vị đón nghe. Còn trong dòng thời sự quốc tế, nổi bật nhất có lẽ là những phản ứng khác nhau trước quyết định chưa từng thấy của Ủy ban Thế vận Quốc tế. Đó là cấm Nga tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 sắp mở ra tại thành phố Pyeongchang, Hàn Quốc. Tuy không có nhiều bất ngờ, nhưng đây là một đòn nặng nề đánh vào nền thể thao Nga và chính quyền Moscow. Thông tin viên Daniel Valo từ Moscow tường trình.
Quyết định này thực sự là một đòn nặng nề đối với nước Nga, một quốc gia rất coi trọng Thế vận hội mùa đông, chắc chắn là hơn nhiều so với các sự kiện thể thao khác. Đây là một đòn nặng nề ngay cả khi Nga đã đoán trước được điều đó. Tất cả các dấu hiệu trước đó đều không thuận cho Nga, nhất là hàng loạt quyết định tước huy chương của các vận động viên Nga giành được tại Sochi. Chỉ trong vòng vài tuần, thể thao Nga đã mất đi 1/3 số huy chương có được cách đây 4 năm. Phản ứng của chính quyền Nga thế nào? Liệu Nga có để cho các vận động viên của mình tự quyết việc có đến Hàn Quốc dưới màu cờ trung lập hay không? Hay liệu nước Nga sẽ có một quyết định chung? Vẫn còn quá sớm để khẳng định điều đó, Nga sẽ phải có sự lựa chọn hoặc dung hòa để tái hội nhập nhanh chóng với các định chế của phong trào Olympic, hoặc đối đầu và tẩy chay Thế vận hội. Điều chắc hẳn sẽ kéo phong trào Olympic vào một cuộc khủng hoảng lớn, đó là sức nặng của Nga trong các môn thể thao mùa đông.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Ủy ban Thế vận Quốc tế tuy nhiên vẫn để ngỏ cửa cho các vận động Nga sạch, tức là những người được xác nhận không sử dụng doping, được tham gia thi đấu ở Pyeongchang vào năm 2018, nhưng dưới màu cờ Olympic, và trong trường hợp giành chiến thắng, sẽ không có quốc ca Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã báo trước một quyết định như vậy của CEO được coi là một sự sỉ nhục đối với nước Nga. Điện Kremlin hiện chưa có phản ứng chính thức nào về án phạt của phong trào Olympic. Còn tại Hàn Quốc, trong khuôn khổ cuộc tập trận không quân Mỹ-Hàn đang diễn ra rầm rộ trên bán đảo Triều Tiên, huy động hơn 200 chiến đấu cơ của hai nước, Mỹ đã phái một oanh tạc cơ siêu âm B-1B đến cùng tham gia diễn tập hôm nay. Hành động phô trương thanh thế của Washington nhắm vào Bắc Triều Tiên đã gây nên phản ứng quan ngại từ phía Bắc Kinh.
Theo tiết lộ của tham mưu phó Liên quân Hàn Quốc, oanh tạc cơ B-1B đến từ đảo Guam, thực hiện bài tập giả định tấn công vào một vị trí dưới đất tại một khu quân sự gần bờ biển phía đông của Hàn Quốc. Quân đội Mỹ và Hàn muốn cho thấy họ đã sẵn sàng cũng như có đầy đủ sức mạnh để trừng phạt Bắc Triều Tiên nếu bị tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đe dọa. Hành động thị uy của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên cũng gây nên phản ứng bất bình từ phía Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng kêu gọi các bên tự kiềm chế, tránh làm tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng thêm.
Liên quan tới Việt Nam, vào hôm qua Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo áp thuế chống phá giá và trợ giá ở mức cao đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam nhưng có nguồn gốc nguyên liệu Trung Quốc.
Thông cáo của Bộ Thương mại Mỹ khẳng định các sản phẩm thép chế biến ở Việt Nam nhập vào Mỹ chính là hình thức đi đường vòng của thép Trung Quốc để né tránh thuế bị Washington áp từ năm 2015. Cơ quan Quản lý Thương mại Mỹ cho biết, trị giá các lô hàng thép chống ăn mòn từ Việt Nam nhập vào Mỹ đến thời điểm này đã tăng từ 2 triệu lên 80 triệu đô la Mỹ. Mặt hàng thép cán nguội cũng tăng từ 9 triệu lên 215 triệu đô la. Mức thuế mới áp cho sản phẩm thép Việt Nam dựa trên các kết quả sơ bộ của một cuộc điều tra đang tiến hành sau khi có đơn kiện của 6 công ty Mỹ. Tháng 2 năm tới sẽ có kết luận điều tra cuối cùng. Các nhà sản xuất Việt Nam có thể được miễn trừ mức thuế chống phá giá nếu họ chứng minh được các sản phẩm của họ hoàn toàn sử dụng nguyên vật liệu trong nước hoặc của bất kỳ nước nào khác ngoài Trung Quốc. Mục tiêu của quyết định trên là các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã mở hồ sơ điều tra xem liệu sản phẩm nhôm tấm Trung Quốc xuất sang Mỹ có được nhà nước tài trợ hay không.
Riêng tại Đài Loan, những biểu tượng vinh danh chế độ tưởng giới thạch sẽ bị dẹp bỏ trong nay mai sau khi một dự luật sang trang lịch sử độc tài đã được Viện Lập pháp, tức Quốc hội Đài Loan, thông qua vào đêm hôm qua. Tổng thống Thái Anh Văn sẽ ký ban hành trong 2 tuần lễ tới đạo luật này.
Theo AFP, đạo luật được gọi là công lý chuyển tiếp, dự trù dẹp bỏ những tượng đài tưởng niệm cố tổng thống tưởng giới thạch, đổi tên đường và trường học mang tên nhà lãnh đạo Trung Hoa Dân Quốc. Thứ hai là mở đường điều tra về chính sách đàn áp của chính quyền Quốc Dân Đảng, được gọi là khủng bố trắng trong suốt 38 năm, kể từ 1949 khi Quốc Dân Đảng thua Cộng sản Mao tại Hoa Lục, chạy ra Đài Loan cố thủ cho đến 1987 bắt đầu thời kỳ đổi mới. Đạo luật ghi rõ tất cả các định chế, học đường, dinh thự và công sở sẽ bị cấm treo những biểu tượng của chế độ chà đạp các quyền tự do dân chủ. Mọi biểu tượng đang có phải được gỡ bỏ, loại trừ hoặc đặt tên lại. Tất cả các đảng chính trị phải khai báo mọi tài liệu chính trị lưu trữ từ năm 1945 đến 1992, khi có cuộc bầu cử tự do đầu tiên, và nộp cho Viện Thư khố Quốc gia để điều tra về giai đoạn cầm quyền của Tưởng Giới Thạch và con trai Tưởng Kinh Quốc. Tại Đài Loan, Tưởng Giới Thạch được nhiều người ngưỡng mộ như một anh hùng chống Cộng sản Mao và phát xít Nhật, nhưng chế độ độc tài của ông cũng bị xem là một vết nhơ trong lịch sử.
Về quan hệ Bắc Kinh-Canberra, trong một thông cáo công bố vào hôm nay, Đại sứ quán Trung Quốc ở Úc đã không ngần ngại phê phán Canberra về kế hoạch loại trừ ảnh hưởng nước ngoài trên đời sống chính trị Úc thông qua các hoạt động gián điệp hay tài trợ cho các đảng phái ở Úc. Thông cáo này được đưa ra sau khi Thủ tướng Úc cho biết sẽ điều chỉnh các luật lệ liên quan đến tội phản quốc và gián điệp, đồng thời nghiêm cấm không cho các đảng chính trị ở Úc nhận tiền từ nước ngoài. Theo ông Michael Turnbull, các thế lực nước ngoài đang có xin trích những nỗ lực chưa từng thấy và ngày càng tinh vi để gây ảnh hưởng lên tiến trình chính trị của Úc và thế giới. Ông Turnbull cho biết là ông rất quan ngại trước các thông tin về việc Trung Quốc âm mưu tác động đến nội tình chính trị Úc, cũng như những báo cáo đáng tin cậy về việc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái. Trong bản thông cáo hôm nay, Đại sứ quan Trung Quốc tại Úc đã cực lực cải chính, cho rằng Trung Quốc không hề có ý định xen vào vấn đề nội bộ của Úc hay là gây ảnh hưởng trên tiến trình chính trị tại Úc thông qua các khoản tài trợ cho các đảng chính trị. Thông cáo cũng khuyên chính quyền Úc là nên xem xét quan hệ song phương với Trung Quốc một cách khách quan. Từ ngữ trong nguyên văn. Theo thông báo vào lúc 18 giờ quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ loan báo một quyết định có thể làm đảo lộn tình hình Trung Đông. Nếu Washington rời sứ quán về Jerusalem hay công nhận thành phố thánh của 3 tôn giáo lớn là thủ đô của Israel, thì vai trò trọng tài của Mỹ tại lò lửa này xem như chấm dứt từ đây. Không riêng gì thế giới Hồi giáo, từ Đông sang Tây đồng loạt khuyến cáo Tổng thống Mỹ. Câu hỏi đặt ra là Donald Trump lý giải như thế nào? Từ Washington, thông tín viên An Cọc Pê giải thích.
Selon la Maison Blanche, cette annonce ne changera rien à la question des frontières.
Theo giải thích của Nhà Trắng, thông báo này sẽ không làm thay đổi gì về vấn đề biên giới giữa Israel và Palestine, cũng như quy chế của khu thánh địa đền thờ. Nói cách khác, Donald Trump sẽ không nói Jerusalem là thủ đô thống nhất của nhà nước Do Thái, bởi vì một nguồn tin của Nhà Trắng vào chiều hôm qua giải thích rằng Tổng thống Trump thông hiểu khát vọng của người Palestine và ông lạc quan về viễn cảnh hai bên Israel và Palestine đạt được một hiệp định hòa bình. Theo chính quyền Mỹ, tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel chỉ là một động thái đơn giản, nhìn nhận một thực tế bởi vì hầu hết các định chế, cơ quan của Israel đều tập trung ở thành phố thánh địa này. Mỹ không hề thay đổi chính sách. Một viên chức của Nhà Trắng đã tuyên bố như thế vào chiều hôm qua, dường như để làm giảm bớt tầm quan trọng hay hệ quả của thông báo này.
Vừa rồi là phân tích của thông tín viên Anh Cọc-tê từ Washington. Từ 24 giờ qua, cả thế giới lo ngại phản ứng của dân chúng Ả Rập cũng như của người Palestine. Nhiều tổ chức Palestine đã kêu gọi xuống đường, tình hình căng thẳng được thấy rõ. Bộ Ngoại giao Mỹ cấm nhân viên đi lại ở Jerusalem và Cisjordani. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì hoàn toàn giữ im lặng, trong khi đó Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ đã cảnh báo về hệ quả cho an ninh hòa bình trong khu vực. Trong khi đó, một đại diện của cơ quan quyền lực Palestine ở London chỉ trích Mỹ tuyên chiến với 1,5 tỷ tín đồ đạo Hồi. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bay sang Brussels để thuyết phục Liên hiệp châu Âu ủng hộ, nhưng gặp thái độ từ khước của 28 thành viên. Riyadh, đồng minh thân thiết của Mỹ, cảnh báo Tổng thống Trump coi chừng sự phẫn nộ của người Hồi giáo. Ankara dự báo nguy cơ bão lửa trong lúc Tổng thống Erdogan thông báo triệu tập hội nghị các nước Hồi giáo vào ngày 13 tháng này. Trung Quốc thì lo ngại bạo lực leo thang. Tòa thánh Vatican qua tuyên bố của Đức Giáo Hoàng kêu gọi đến sự khôn ngoan và thận trọng, nhắn nhủ các tác nhân tôn trọng quy chế hiện trạng của Jerusalem, thánh địa của ba tôn giáo lớn là Đạo Hồi, Đạo Thiên Chúa và Đạo Do Thái.
Trở lại lục địa châu Âu, hãng tin Anh Reuters vào hôm nay dẫn nguồn tin kênh truyền hình Sky News cho biết cảnh sát Anh vừa phá vỡ một kế hoạch khủng bố Hồi giáo nhằm sát hại Thủ tướng Anh bà Theresa May.
Theo cơ quan an ninh Anh, những kẻ khủng bố dự định ném chất nổ vào phủ thủ tướng tại số 10 phố Downing, gây hỗn loạn và nhân đó sẽ sát hại bà Theresa May. Sky News dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết như trên. Mối đe dọa nghiêm trọng tới mức mà Tổng giám đốc cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 đã phải thông báo cho Hội đồng các bộ trưởng biết. Phát ngôn viên chính phủ Anh hiện không bình luận gì về thông tin trên. Cảnh sát Anh cũng thông báo tuần trước đã bắt giữ hai người đàn ông bị buộc tội khủng bố và hôm nay được đưa ra trình diện trước tòa Westminster. Hôm qua, phát ngôn viên của Thủ tướng Theresa May cho biết Anh đã ngăn chặn được 9 âm mưu khủng bố trong vòng 12 tháng qua.
Còn tại Tây Ban Nha, ngành tư pháp nước này bất ngờ đổi chiến thuật. Trong hồ sơ truy nã, chủ tịch vùng Catalonia bị truất phế đang tại đảo ở Bỉ. Ngày hôm qua, tòa án tối cao Tây Ban Nha quyết định bỏ yêu cầu nước Bỉ trục xuất ông Carles Puigdemont để chờ nhân vật ly khai này hồi hương rồi sẽ bắt.
Quyết định ngưng sử dụng lệnh truy nã châu Âu để bắt thủ lĩnh phong trào đòi Catalonia độc lập, có lẽ nhằm vô hiệu hóa một lập luận vận động cử tri của phe ly khai, đó là tố cáo chính quyền trung ương đàn áp. Kể từ thứ Ba, chiến dịch vận động tranh cử nghị viện Catalonia dự trù vào ngày 21 tháng 12 đã bắt đầu. Carles Puigdemont là một trong số ứng cử viên có uy tín của phe chủ trương Catalonia ly khai với Tây Ban Nha, trong bối cảnh nhiều thủ lĩnh khác đang bị giam từ khi mưu toan tách đôi bị thất bại. Thẩm phán Tây Ban Nha Pablo Larena cho rằng tình thế đã đổi khác vì các nhân vật ly khai này đã tỏ ý định hồi hương để tranh cử. Tuy nhiên, theo AFP, tòa án tối cao cho biết là lệnh truy nã cấp quốc gia vẫn còn hiệu lực và do vậy, thủ lĩnh phong trào ly khai có thể bị bắt một khi trở về Tây Ban Nha.
Còn tại Pháp, đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, ca sĩ Johnny Hallyday, 74 tuổi, một tương đại nhạc rock Pháp, đã qua đời vì bệnh ung thư phổi. Johnny đã để lại một hành trình sự nghiệp 6 thập kỷ đầy ham mê, làm lay động hàng triệu người hâm mộ nhạc rock thuộc nhiều thế hệ của Pháp.
Johnny Hallyday tên thật là Jean-Philippe Leo Smith, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1943 tại Paris, có mẹ là người Pháp và cha là người Bỉ. Ngay từ tuổi thiếu niên, nhờ người anh họ nghệ sĩ Mỹ Lee Halliday mà Jean-Philippe Leo đã đến với sản diễn, ca hát và cũng từ đó nghệ danh Johnny Hallyday ra đời. Johnny Đến với nhạc rock ban đầu là những nhạc phẩm country của Mỹ, nhất là của Elvis Presley. Năm 1960, Johnny Hallyday đã cho ra đĩa nhựa 45 vòng phút đầu tiên, hát lại những ca khúc của ca sĩ Dalida và đã có ngay thành công. Từ đó, Hallyday gần như độc chiếm các sàn diễn ở Paris cũng như liên tục các chuyến công diễn tới các tỉnh và nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ Pháp như là vua nhạc rock Pháp. Trong một buổi diễn tại quảng trường Nation trong Paris năm 1963, đã thu hút 150.000 người đến nghe Jody hát. Năm 1965, Jody kết hôn với ca sĩ người gốc Hungary Sylvie Vartan, tạo thành một cặp vẹn toàn tài sắc thực thụ trên sân khấu âm nhạc Pháp trong suốt thập kỷ 1960 và 1970. Các trào lưu âm nhạc soul, music, blue, bop nối tiếp nhau theo thời gian cùng Johnny đến với người yêu nhạc Pháp. Trong sự nghiệp ca hát, gần 60 năm ca sĩ rock Pháp đã ghi 50 album, bán được 100 triệu đĩa và vô số các buổi trình diễn khổng lồ. Vào thập niên 2000, Johnny Hallyday trở lại với những kỷ lục của các chuyến công diễn thu hút hàng triệu fan phát cuồng dưới những sân khấu bốc lửa. Từ năm 2009, sức khỏe của Johnny bắt đầu xấu đi tháng 3 vừa qua từ Los Angeles, Johnny thông báo đang điều trị ung thư. Sau đó, ông đã trở về Pháp với người vợ Leticia và hai cô con gái nuôi Jack và Joy gốc Việt Nam, tiếp tục cuộc chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Thông tin Johnny Hallyday qua đời đã gây xúc động mạnh trong dư luận Pháp. Trên mạng xã hội ở Pháp hôm nay tràn ngập những lời chia buồn bày tỏ niềm thương tiếc của mọi giới. Người Pháp lúc này đều cảm thấy trong họ có cái gì đó rất Hallyday.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Mỹ Việt diễn tập cứu trợ nạn nhân thiên tai. Ngày hôm qua tại Huế, lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương TACOM bắt đầu một chiến dịch thực tập cứu trợ nạn nhân thiên tai cùng với Bộ Nông nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác giữa Hoa Kỳ và các nước tiểu vùng sông Mekong.
Pháp yêu cầu tỷ phú Nga nộp tiền thế chân để tránh ngồi tù vì cáo buộc rửa tiền. Tư pháp Pháp hôm nay đòi tỷ phú Nga Suleiman Kerimov phải nộp 40 triệu euro tiền thế chân để tránh bị tạm giam trong khuôn khổ nghi án rửa tiền mà ông đang bị truy tố. Thượng nghị sĩ tỷ phú Nga bị các nhà điều tra Pháp bắt hôm 23 tháng 11 vừa rồi ngay tại sân bay Nice vì bị cáo buộc tham gia các hoạt động rửa tiền và gian lận thuế. Sự việc đã khiến Moscow hết sức phẫn nộ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, hòa bình tại vùng Cận Đông thêm xa vời vì quyết định của Donald Trump. Khi loan báo việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ công nhận một tình trạng đã tồn tại trong thực tế, nhưng hành động này có nguy cơ làm gãy đổ một tiến trình hòa bình mà chính quyền của ông đang muốn thúc đẩy, thậm chí làm cho vùng Cận Đông bùng nổ trở lại. Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP, hiện nay nhà nước Do Thái đã mặc nhiên chiếm hữu Jerusalem và chọn nơi này làm thủ đô của mình. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu, nhiều định chế nhà nước như Quốc hội, Tòa án tối cao hay Bộ Ngoại giao đều đã đặt trụ sở tại đấy. Khi đến thăm Israel, tất cả các lãnh đạo thế giới đều lập tức đến Jerusalem để tiếp xúc với các quan chức Israel. Thế nhưng việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel lại mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, cho thấy rằng Hoa Kỳ thiên hành về phía Israel, đi ngược lại quan điểm chung của thế giới, vốn không hề công nhận việc Israel đơn phương chiếm đóng phần phía đông của thành phố này vào năm 1967, và cho rằng quy chế tối hậu của thành phố mà cả Israel lẫn Palestine đều muốn làm thủ đô của mình phải được giải quyết thông qua đàm phán giữa hai bên liên can. Từ khi lên nhậm chức, ông Donald Trump đã cố thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine và đầu tư nhiều nỗ lực để đặt nền tảng cho một sáng kiến hòa bình mà ông thường gọi là thỏa thuận tối hậu. Con rể của ông đồng thời là cố vấn thân cận là Jared Kushner đang cố gắng thực hiện kế hoạch đó. Trong lúc, một phụ tá thân cận của ông là Jason Greenblatt đã liên tục làm con thoi trong khu vực để đàm phán với Israel, Palestine và các nước Ả Rập khác. Thế nhưng, người Palestine đã từng cảnh báo rằng việc thay đổi quy chế của Jerusalem đồng nghĩa với việc phá vỡ những nỗ lực hòa bình mà Mỹ đang tiến hành. Người Palestine đồng thời lưu ý về nguy cơ dân chúng biểu tình chống lại một quyết định bất công và thiên vị, với khả năng bạo động trở nên toàn diện. Nguy cơ bạo động rất lớn, vì lẽ cho đến nay, các vụ xung đột giữa người Palestine và Israel đều chủ yếu bắt nguồn từ vấn đề Jerusalem. Trong thời gian qua, các nhóm Hồi giáo cực đoan như Al-Qaeda, Hezbollah hay Hamas đều dùng vấn đề Jerusalem để kích động tinh thần chống Israel và bài Mỹ. Lãnh tụ phong trào Hồi giáo Palestine Hamas Ismail Haniyeh đã lên tiếng cảnh cáo rằng người Palestine khắp nơi sẽ không bỏ qua và sẽ dùng mọi phương thức để bảo vệ lãnh thổ và thánh địa của mình. Khi từ bỏ thái độ trung lập, ít ra là trên mặt hình thức, trong cuộc tranh chấp Israel-Palestine, Tổng thống Donald Trump cũng đã mặc nhiên đi ngược lại mong muốn chung của thế giới và phớt lờ những khuyến cáo của các đồng minh, châu Âu và nhất là Ả Rập. Không được sự đồng tình của các nước Ả Rập, tiến trình hòa bình mà ông Trump muốn thúc đẩy bị cho là đã bị thất bại ngay từ trong trứng nước. Theo các nhà phân tích, khi quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời tiến đến việc di chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv qua Jerusalem, Tổng thống Trump đã thực hiện một lời hứa lúc tranh cử, thỏa mãn giới cử tri đã ủng hộ ông. Thế nhưng, ông đã làm cho Mỹ bị cô lập thêm và làm cho triển vọng hòa bình ở vùng Trung Đông thêm xa vời.
Vừa rồi là một chủ đề, mỗi ngày một sự kiện. Trong giây lát phần 2 của RFI Việt ngữ sẽ tiếp tục với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí xã hội Những bí ẩn của Hương Thơm, và cuối cùng là tạp chí kinh tế Tương quan nhân quả giữa tình trạng nghèo đói và biến đổi khí hậu. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thời sự bổ sung xứ Chùa Tháp của triều đại Hun Sen.
Kính thưa quý vị, ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 12 vừa qua, ông Sam Rainsy, cựu lãnh đạo đối lập Campuchia, hiện đang lánh nạn tại Pháp, đã dành cho phóng viên ba cơ quan truyền thông tại Paris là RFI, TV5 và báo Le Monde một cuộc phỏng vấn dài. Trong buổi nói chuyện này, ông lần lượt đưa ra các nhận xét về tình hình nền dân chủ đất nước, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực và mối quan hệ láng giềng phức tạp mà Campuchia đang duy trì với Việt Nam cũng như là Thái Lan.
Thời gian gần đây, tình hình chính trị Campuchia có những biến đổi nhanh chóng. Đảng đối lập bị giải thể, lãnh đạo Kem Sokha bị khởi tố vì tội phản quốc với cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Bản thân ông Sam Rainsy cũng phải chạy về Pháp, sống lưu vong, nhưng ông vẫn hy vọng mọi việc sẽ có thay đổi. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định tạm thời chưa về nước vì e sợ cho sự an toàn của chính bản thân.
Cựu lãnh đạo đối lập Campuchia cho rằng nhiều hồ sơ quốc tế lớn như Afghanistan, Iraq, Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên đã khiến cộng đồng quốc tế lơ là với Campuchia. Theo ông, Campuchia tuy nhỏ bé nhưng cũng đáng để quốc tế dành chút sự quan tâm do việc Phnom Penh đang dần đi theo quỹ đạo của Bắc Kinh, một việc mà ông Sam Rainsy đánh giá là có thể để lại nhiều hệ quả nghiêm trọng cho hòa bình khu vực.
Đây cũng là điểm được các phóng viên RFI, TV5 và Le Monde được đặc biệt quan tâm, muốn biết quan điểm của Sam Rainsy về việc Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế, tài chính và nhà đầu tư hàng đầu tại Campuchia, trong khi mà ảnh hưởng của Việt Nam lên xứ Chùa Tháp này vẫn chưa hề suy giảm. RFI tiếng Việt xin được dịch lại một phần phỏng vấn liên quan đến mối quan hệ phức tạp mà Campuchia đang duy trì với Việt Nam và Trung Quốc.
Thưa ông Sam Rainsy, Thủ tướng Hun Sen mới đây có chuyến thăm Bắc Kinh, phải chăng mối quan hệ ưu tiên này sẽ giúp Campuchia thoát được mọi áp lực đến từ châu Âu và Mỹ?
Je pense que la relation de cause à effet est la suivante. C'est parce que Hun Sen viole gravement.
Tôi nghĩ là mối quan hệ nhân quả sẽ như sau. Bởi vì Hun Sen đã vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, ông ấy đã cho giải tán đảng đối lập, Campuchia không còn là một nền dân chủ. Hun Sen bị phương Tây lên án và cảm thấy bị cô lập, nên ông ấy không còn lựa chọn nào khác là xích lại gần và tìm cách dựa vào Trung Quốc. Một kịch bản gần giống như dưới thời Pol Pot, Khmer Đỏ đã giết chết hàng triệu người dân. Dĩ nhiên, họ bị cả thế giới cô lập, ngoại trừ Trung Quốc, vốn dĩ không màng đến chuyện nhân quyền.
Trung Quốc là do độc đảng cai trị, phải chăng Hun Sen cũng đang theo hướng mô hình này?
Exactement. La Chine semble lui offrir un modèle, mais il y a une différence parce que en Chine, il y a un despotisme
éclairé. Trung Quốc dường như mang đến cho Hun Sen cùng một kiểu mô hình, nhưng có một điểm khác biệt, bởi vì Trung Quốc có một mô hình chủ nghĩa chuyên chế khai sáng, còn tại Campuchia, chủ nghĩa chuyên chế của Hun Sen là ngu muội. Nghĩa là tại Trung Quốc, các nhà lãnh đạo họ có học thức hơn, nội bộ đảng có sự thống nhất. Cứ mỗi 5 năm, 10 năm thì lãnh đạo đảng thay đổi. Trong khi đó, Hun Sen cầm quyền từ 32 năm nay, đảng của ông lãnh đạo đất nước từ 38 năm qua, chẳng có một sự đổi mới gì cả, và ông ấy cũng không chấp nhận bất cứ ý kiến thay đổi nào. Đấy chẳng phải ngu muội là gì?
Ở đây có một sự nghịch lý. Trong các chiến dịch tranh cử, nhất là vào năm 2013, ông đã cáo buộc chính quyền Phnom Penh lúc bấy giờ là thần phục, là bị Việt Nam mua chuộc, nhưng bây giờ ông lại cáo buộc Hun Sen thần phục Trung Quốc. Điều này không mấy tương thích, bởi vì Bắc Kinh và Hà Nội gần như đang đối đầu nhau, chủ yếu trong hồ sơ Biển Đông. Vậy chính quyền Campuchia hiện nay là thần phục ai, Trung Quốc hay là Việt Nam?
Hun Sen est assis entre deux chaises. C'est un jeu dangereux, il veut ménager la chèvre et le chou, mais à force d'être assis entre deux chaises.
Hun Sen hiện đang đánh đu giữa hai phe. Đây là một trò nguy hiểm. Ông ấy đang tìm cách dàn xếp với cả hai bên, nhưng vì do cố đánh đu giữa hai phía nên sẽ có ngày ông ấy ngã đầu. Cựu hoàng Norodom Sihanouk đã từng cho là Campuchia nằm dưới sự quản lý của Trung Quốc và Việt Nam, nhưng điều này nguy hiểm. Bởi vì một khi căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh gia tăng, vị thế của Hun Sen sẽ khó mà giữ được.
Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, ông thường cáo buộc người Việt Nam là đến cướp công ăn việc làm, phá rừng tại Campuchia. Phải chăng đất nước của ông đang chịu một hình thức xâm chiếm nào đó từ Việt Nam? Liệu những phát biểu đó mang tính chất dân tộc chủ nghĩa, thậm chí là bài người Việt của ông, có thể dẫn đến bạo động hay không?
Pas du tout. Les Cambodgiens sont un peuple pacifique. Il n'y a jamais eu récemment, depuis 20 ans, de violence basée.
Không hẳn như thế. Người Campuchia là một dân tộc hiếu hòa. Từ hơn 20 năm qua, chưa bao giờ có những hành động bạo lực xuất phát từ tình trạng phân biệt chủng tộc cả. Nhưng có một dạng bạo động chính trị dai dẳng mãnh liệt. Ở đây tôi muốn nói là Trung Quốc và Việt Nam đang chia nhau kiểm soát Campuchia. Hà Nội kiểm soát Phnom Penh chủ yếu trên phương diện quân sự, bởi vì có rất nhiều cố vấn quân sự Việt Nam nhàn nhản khắp nơi. Hà Nội còn triển khai cả một đội quân quan trọng nằm dọc theo biên giới và tại một số vùng thuộc Campuchia. Do đó, ảnh hưởng của Việt Nam về mặt quân sự lên Campuchia là điều không thể chối cãi. Ngược lại, Trung Quốc lại có tầm ảnh hưởng tài chính đáng kể. Đó là nhà đầu tư lớn nhất. Trên bình diện chính trị, Hun Sen ngày càng xích lại gần với Bắc Kinh hơn. Ông đã phá vỡ tình liên đới của khối ASEAN trong tranh chấp Biển Đông, và ông ấy đã ủng hộ Trung Quốc để cho nước này không tôn trọng công ước quốc tế về luật biển.
Theo ông, đâu là giải pháp cho Campuchia ngoảnh mặt với cả Trung Quốc lẫn Việt Nam?
Non, l'option et la seule option viable, c'est un Cambodge neutre et indépendant.
Không phải, giải pháp duy nhất có thể nhắm đến là một nước Campuchia trung lập và độc lập. Campuchia phải thoát khỏi tầm ảnh hưởng, tai hại từ Việt Nam cũng như là từ Trung Quốc.
Hoa Kỳ phải có phản ứng như thế nào đối với Campuchia?
Il y a un changement en profondeur dans la géopolitique de cette région. Le Vietnam
trong khu vực này hiện nay đang có những biến đổi sâu sắc về địa chính trị. Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành đồng minh. Họ làm đồng minh với nhau là để chống Trung Quốc. Điều đó đã làm thay đổi diện mạo khu vực. Khi Campuchia phải khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế để tồn tại và bảo vệ nền độc lập và chủ quyền quốc gia, thì cũng nên tính đến diện mạo chính trị này.
Như vậy, những phát biểu của ông nhắm vào Việt Nam có thể bị chuyển hướng.
Nó
có khả năng bị chuyển hướng nếu như tình hình chính trị có tiến triển. Như vậy, lập trường của chúng tôi và những phát biểu của chúng tôi cũng phải thay đổi theo để bảo vệ bằng mọi giá các lợi ích quốc gia.
Cuộc phỏng vấn diễn ra tại trụ sở của đài RFI với sự tham gia của các phóng viên François Joly, đài TV5 Monde, Christophe Ayas, báo Le Monde và Sophie Malibo, đài RFI.
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le blues, j'y mets mes joies, j'y mets mes peines.
Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, les mains noires lui donnaient le jus. Pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour.
Quý thính giả đang nghe nhạc phẩm La Musique Jam qua tiếng hát của Johnny Hallyday. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Johnny Hallyday, một tượng đài nhạc rock của Pháp, đã qua đời vì bệnh ung thư phổi. Nga bị Ủy ban Thế vận quốc tế loại khỏi Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018. Biểu tượng chế độ tưởng giới thạch tại Đài Loan sắp bị xóa bỏ. Thế giới phản đối trước giờ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Mỗi ngày một sự kiện hòa bình tại vùng Cận Đông thêm xa vời vì quyết định của Tổng thống Mỹ. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Nhà văn viện sĩ Hàn Lâm Pháp Jean Robertson qua đời ở tuổi 92 và danh sách thiên đường thuế của Liên hiệp châu Âu là hai chủ đề chính được đề cập trên trang nhất các nhật báo Pháp trong số ra ngày hôm nay.
Ngày hôm qua, toàn bộ 28 bộ trưởng tài chính cùng với Ủy ban châu Âu đã nhất trí ban hành một danh sách đen 17 nước bị coi là thiên đường thuế và sẽ đáp trả bất kỳ nước nào không chỉnh đốn lại. Trước đó, mỗi nước đã có danh sách riêng, như Pháp nêu 9 thiên đường thuế, trong khi danh sách của Tây Ban Nha có khoảng 30 thiên đường thuế.
Tất cả các nhật báo Pháp đều đánh giá, trên giấy tờ, đây là bước tiến lớn sau nhiều tháng thảo luận. Riêng Le Figaro cho rằng phải chờ đến 2 năm sau hàng loạt phát giác thiên đường thuế Panama Papers, WikiLeaks, Paradise Papers để Liên hiệp châu Âu công bố danh sách đen 17 thiên đường thuế. Còn bài xã luận của nhật báo Liberation thì cho rằng khi không nêu bất kỳ tên nào từ Malta đến Jersey và Guernsey thuộc Anh hay Ireland, Luxembourg và Hà Lan trong danh sách đen, các nước châu Âu khoác lên mình trang phục Tartuffe. Hình ảnh được sử dụng nhằm ám chỉ thái độ đạo đức giả. Dù có lợi, nhưng bản danh sách vẫn chưa xứng tầm với vụ tai tiếng sau những tiết lộ về Paradise Papers. Nhật báo kinh tế Leseco tỏ ra nhẹ lời hơn khi nhận định danh sách thiên đường thuế của Bruxelles là sự dàn xếp để cho công luận thấy khả năng hành động của mình. Danh sách được lập dựa trên những tiêu chí rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi người. Để tránh bị nêu tên trong danh sách này, các nước phải chấp nhận trao đổi tự động các dữ liệu thuế khóa, cảnh giác với việc lập trụ sở của các công ty offshore và chấp nhận các nguyên tắc của OECD đối với cách tối ưu thuế của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, danh sách 17 có thật sự công minh hay không? Bài xã luận của Leseco đưa ra 3 lý do. Thứ nhất, chỉ có một quốc gia cùng bị cả châu Âu và khối G20 vạch mặt chỉ tên là Trinité và Tobago. Thứ hai, danh sách của châu Âu cũng nhắm vào vài quốc gia kém phát triển, không được biết đến như thiên đường thuế như Namibia hay Mông Cổ. Tunisia cũng có mặt trong danh sách, nhưng các nước tự trị trên thế giới thuộc Liên hiệp Anh lại được chừa ra vào thời điểm chỉ còn một năm đến thời điểm Brexit. Thứ ba, mức độ tin cậy của công trình mà Bruxelles tiến hành có lẽ sẽ mạnh mẽ hơn nếu các nước châu Âu cảm thấy rằng một công việc hài hòa đang được tiến hành liên quan đến cạnh tranh thuế khóa ngay trong nội bộ Liên Hiệp. Vậy tại sao danh sách thiên đường thuế không có bất kỳ thành viên nào của Liên Hiệp châu Âu? Theo giải thích chính thức được nhật báo Le Figaro trích dẫn, thì trên lý thuyết, khối 28 nước đều tôn trọng kỷ luật châu Âu. Tuy nhiên, theo bài viết Danh sách thiên đường thuế nhưng chưa phải là bản cuối của nhật báo Liberation, thì số lượng các nước bị liệt vào danh sách thiên đường thuế đã bị giảm đi sau nhiều cuộc tranh luận dữ dội mang tính chất ngoại giao giữa 28 bộ trưởng tài chính. Một nghị sĩ châu Âu của Pháp cố giảm bớt những lời chỉ trích khi phát biểu. Đây là cơ sở đầu tiên, các danh sách sẽ còn thay đổi. Cuối cùng, bên cạnh danh sách đen gồm 17 thiên đường thuế, còn có danh sách xám gồm 47 nước hoặc vùng lãnh thổ cần theo dõi. Anh Quốc chấp nhận để nhiều hòn đảo như Man, Jersey, Guernsey, Bermuda và quần đảo Cayman vào trong danh sách xám. Tương tự, Pháp để tên hòn đảo Nouvelle-Calédonie. 47 nước và vùng lãnh thổ này, trong đó có cả Thụy Sĩ, Maroc, Qatar, Hồng Kông và Thổ Nhĩ Kỳ, có 6 tháng để chỉnh đốn, để không bị liệt vào danh sách đen năm 2018. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Oxfam muốn đưa vào danh sách xám một số nước thuộc Liên hiệp châu Âu như Ireland, Luxembourg, Hà Lan và Malta. Điều ngạc nhiên là Hoa Kỳ, hoặc ít nhiều là hai thành trì bí mật Delaware và Wyoming lại không bị liệt vào bất kỳ danh sách nào.
Theo dự kiến, vào ngày 14 tháng 12 tới đây, ngành tư pháp Bỉ có thể sẽ công bố quyết định có dẫn độ hay không về Tây Ban Nha đối với ông Carles Puigdemont và 4 cựu bộ trưởng vùng Catalunya, thì Madrid vừa bất ngờ tuyên bố rút mọi lệnh bắt châu Âu nhắm vào 5 quan chức này.
Tuy nhiên, theo nhật báo Liberation, thì thẩm phán điều tra thuộc tòa án tối cao tại Madrid vẫn duy trì lệnh bắt Tây Ban Nha, có nghĩa là nếu về nước, 5 người này sẽ bị bắt. Trong khi đó, cả 5 cựu quan chức vùng đều là ứng viên trong cuộc bầu cử cấp vùng sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 12 tới đây. Ông Puigdemont từng hy vọng sẽ giành chiến thắng để giữ lại chiếc ghế chủ tịch vùng. Lê Dê Cổ đánh giá, quyết định bất ngờ thay đổi chiến lược của tư pháp Tây Ban Nha được cho là tránh tham gia vào một cuộc tranh luận nội dung với tư pháp Bỉ. Quốc gia này không công nhận những tội liên quan đến nổi loạn và ly khai như tư pháp Tây Ban Nha.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tổng thống Donald Trump có thể sẽ thông báo dời sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem là một trong những lời hứa trong chiến dịch tranh cử. Quyết định của Tổng thống Mỹ có thể sẽ gây nên lo ngại làn sóng bất bình trong thế giới Ả Rập Hồi giáo.
Thậm chí, theo Le Figaro, ông Trump đang đùa với lửa về quy chế căng thẳng của Jerusalem, vì Tổng thống Mỹ muốn chứng tỏ không bị ràng buộc bởi hiện trạng này vì không mang lại bất kỳ điều gì từ vài thập kỷ nay. Liberation cho biết, sứ quán Mỹ ở Jerusalem, ông Trump liên tục gọi điện sang Trung Đông để thông báo ý định tiến thêm một bước trong dự án rời sứ quán Mỹ tại Israel. Nhiều quan chức cao cấp Trung Đông lần lượt bày tỏ quan ngại sâu sắc như phát biểu của Imam Mahmoud Abbas của Al-Zaha, cơ quan Hồi giáo tối cao nằm ở thủ đô Cairo, xin trích. Cánh cửa địa ngục sẽ mở ra đối với phương Tây ngay khi quyết định chuyển sứ quán được công bố. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh đến những hậu quả nguy hiểm của một quyết định như vậy đối với tiến trình hòa bình, an ninh và ổn định trong vùng cũng như trên thế giới. Quyết định của Tổng thống Mỹ mà Israel mong muốn lại khiến Liên hiệp châu Âu lo ngại. Tổng thống Pháp nhắc lại là vấn đề quy chế của Jerusalem phải được giải quyết trong khuôn khổ đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Cộng đồng quốc tế không công nhận chủ quyền của Israel trên toàn bộ thành phố Jerusalem.
Liên quan đến châu Á, trên lĩnh vực xã hội, hơn 40% dân số châu Á thoát khỏi cảnh nghèo từ hơn 2 thập kỷ qua nhờ nguyên tắc làm việc nhiều hơn để có thể giàu có.
Tuy nhiên, hơn 90% người dân Trung Quốc và hơn một nửa người sống ở Philippines cho rằng bất cân bằng về thu nhập tại nước họ đang trở nên nghiêm trọng. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, được nhật báo kinh tế Lê Dê Cô trích dẫn, thì tại Indonesia, 90% người được hỏi cho rằng đã đến lúc phải tấn công vào các bất bình đẳng. Còn tại Việt Nam, 8 trên 10 người dân tỏ ra lo lắng về sự chênh lệch trong tiêu chuẩn sống. Ngân hàng Thế giới cảnh báo, sự đào sâu quá nhanh về những bất cân bằng ở phần lớn các nước đang phát triển tại châu Á-Thái Bình Dương đang đe dọa đến nền tảng thành công kinh tế của vùng này.
Nước Pháp tạm biệt và cảm ơn Jean d'Ormesson. Các nhật báo Pháp mượn tựa đề cuốn sách được xuất bản năm 1976 như lời từ biệt với tiểu thuyết gia, viện sĩ hàn lâm Jean d'Ormesson qua đời đêm qua ở tuổi 92.
Với nhật báo Le Monde, Jean d'Ormesson trước hết là một nhà văn nổi tiếng, thú vị và là một người ngưỡng mộ những tác giả lớn khác. Với bài xã luận của Lacroix thì người đàn ông này yêu cuộc sống và ông biết chia sẻ tình yêu này với những người khác. Ông nói chuyện với mọi người bằng những lời nói tử tế, hóm hỉnh chân thành, cả trong đời tư lẫn trước công chúng. Trên Le Figaro, chân dung của Jean d'Ormesson chiếm trọn trang nhất với lời tạm biệt và cảm ơn người viết xã luận của nhật báo Thiên Hữu trong suốt gần 50 năm. Với Le Figaro, ngoài yêu Chateaubriand, Homer, Paul Jean Toulet và Aragon, viện sĩ hàn lâm Jean d'Ormesson còn yêu ánh nắng mặt trời, yêu biển cả, những cô gái xinh đẹp, yêu chính trị và nghệ thuật đối thoại. Le Figaro dành 10 trang báo để tưởng nhớ người cộng sự, một quý ông luôn mang lại hạnh phúc, một viện sĩ hàn lâm biểu tượng của Viện Hàn Lâm Pháp.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội, Minh Anh sẽ giúp thính giả tìm hiểu những bí ẩn của hương thơm.
Nước Pháp có mùi thơm hoa oải hương. New Caledonia thì có cây đàn hương, còn tại Venezuela nổi tiếng với quả đậu hương, đó là một trong số những hương liệu nổi tiếng, không thể thiếu trong chế biến dầu thơm. Hương thơm ngào ngạt, ngây ngất lòng người, hương thơm quyến rũ kết nối bao đôi tình nhân, đâu là bí quyết của hương thơm làm gục ngã bao kẻ si tình. Và hương thơm còn có công dụng gì khác ngoài việc sử dụng cho một nghệ thuật quyến rũ? Ngàn xưa, hương thơm đã gắn bó với nhân loại. Từ thuở còn sơ khai, con người không tìm cách nắm giữ lấy dấu vết hương thơm từ cây cỏ, hoa lá và đôi khi từ động vật để tạo mùi thơm cơ thể. Cho đến tận ngày nay, hương thơm vẫn kích thích bao trí tò mò, do quy trình pha chế vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng hương thơm vẫn chưa được nhìn nhận như biểu thức của một nền nghệ thuật đặc biệt, vốn cũng có những tiêu chí đánh giá riêng, là bởi vì hương thơm chưa bao giờ được trưng bày như một vật thể xứng đáng được chiêm ngưỡng và suy ngẫm về mặt thẩm mỹ. Có mấy ai có thể trả lời được các câu hỏi, hương thơm đầu tiên được biết đến trong lịch sử nhân loại là gì? Làm thế nào các nhà pha chế tạo ra được các hương thơm? Khứu giác và cảm xúc có mối quan hệ ra sao? Khứu giác và trí nhớ khứu giác hoạt động như thế nào? Ngày nay, những chất liệu nào được sử dụng trong các loại dầu thơm, vân vân. Đây có lẽ là một thiếu sót mà dường như Le Grand Musée du Parfum, tạm dịch là bảo tàng lớn về dầu thơm tại Paris, đang cố gắng bù đắp, ban tặng cho người sành điệu, những ai yêu thích dầu thơm, một cơ hội để khám phá và giải mã những bí ẩn được cất giấu trong những chất tinh dầu đó. Nguồn gốc lịch sử của hương thơm phải là bước khám phá đầu tiên. Hành trình phát triển về ngành pha chế dầu thơm đã được bảo tàng cố gắng tái hiện thông qua các kiểu vật dụng được sử dụng để pha chế, các kiểu dáng lọ đựng dầu thơm qua từng giai đoạn, các câu chuyện, các nhân vật lịch sử, những người đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dầu thơm. Các nghiên cứu khảo cổ cho thấy, người Ai Cập cổ đại cách đây gần 4.500 năm đã biết chế tạo ra kefir, một loại nhang thơm đầu tiên được chế biến từ mật ong, quế, nhựa trám hương và gỗ cây đàn hương. Có điều lạ là, hễ nhắc đến hương thơm, người ta thường liên hệ đến sự quyến rũ và nhất là với tình dục. Chẳng biết thực hư thế nào, chỉ nhớ rằng vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, có nàng Leopatra quyến rũ, vốn mang tham vọng hồi phục đại cường Ai Cập, đã làm say đắm Jules César và vị tướng trẻ Marc Antoine. Nhất là trong lần gặp với người sau cùng, nàng Cleopatra trong trang phục theo kiểu thần vệ nữ, đã say đốt nhang thơm trên chiếc tàu đưa nàng đến gặp vị tướng. Trong vở bi kịch, Shakespeare đã viết rằng, những cánh buồm thơm ngào ngạt đến mức gió cũng phải khao khát thèm thuồng. Theo đúng truyền thống Ai Cập, thân thể nàng tẩm loại dầu thiên dành cho các vị thần và các vị vua. Nhựa trám hương, hương liệu, hương chanh và hoa là những thành phần chính trong dung dịch thơm đến tuyệt vời. Nàng thích hương thơm, chàng cũng vậy. Tương truyền rằng, vẻ đẹp và hơi tỏa từ Marc Antoine cũng không kém phần gợi cảm. Văn hóa thành La Mã đặc biệt chú ý đến việc pha các chế phẩm hương thơm khi tắm để làm thơm thân thể. An tức hương, lô hội, nghệ tây, xạ hay như long diên hương v.v. ngần ấy mùi hương gắn liền với các vị thần trong các đền thờ La Mã. Những mùi hương được các vị chức sắc tẩm lên thân thể được chăm sóc kỹ lưỡng. Chính niềm đam mê hương thơm đó đã kết hợp đôi tình nhân cho cả đến lúc lìa cõi đời cũng không rời xa. Tuy nhiên, theo ông Roland Sales, kỹ sư nông học, Viện Nghiên cứu Nông học Quốc gia vùng Ruy-en-Josas, khoa thần kinh học về khứu giác, thì chiếc mũi con người mới chính là đầu câu chuyện. Nhờ vào những phân tử tiếp nhận do chính con người tạo ra và hệ thống thần kinh khứu giác mà chúng ta có thể cảm nhận, nhận dạng và ghi nhớ mùi vị. Ông Golonsales còn cho rằng, khác với loài động vật vốn chỉ sử dụng mùi cơ thể để quyến rũ bạn tình, thì con người tẩm hương thơm cơ thể còn thể hiện một dấu ấn xã hội.
Si on se réfère aux animaux qui me sont plus familiers, l'odeur corporelle suffit à séduire au moment de la reproduction.
Nếu dựa vào loài động vật, mùi cơ thể động vật chỉ phát ra vào mùa động tình, đủ để thu hút một con đực đến với một con cái hay ngược lại. Ở loài người, vốn là một loài động vật phức tạp hơn, chúng ta đã phát minh ra những kiểu tín hiệu tình dục thứ yếu. Những hương thơm đó cũng không hẳn đến để che đậy mùi cơ thể, mà chúng thật sự là những tín hiệu quyến rũ được gửi đến người khác. Đương nhiên không hẳn là mang tính gợi dục, mà có thể đơn giản chỉ là sự quyến rũ mang tính xã hội.
Về điểm này, chắc không ai hơn hẳn Napoleon đệ nhất hay Hoàng hậu Eugenie, người có công góp phần thúc đẩy ngành chế biến dầu thơm tại Pháp. Cả hai vị này đã giúp đưa Eau de Cologne thành một biểu tượng của hoàng tộc thế kỷ 19. Chuyện kể rằng, Napoleon yêu thích dầu thơm đến mức mỗi tháng ông sử dụng trung bình hết 40 lít Eau de Cologne, thậm chí trước khi ra trận ông còn uống vài giọt. Là người rất nhạy cảm với hương thơm, ngay cả khi đã bị đi đầy, ông còn nài nỉ Mameluk Ali, người hầu trung thành, chế biến dầu thơm cho ông bằng những hương liệu có sẵn tại nơi đầy. Ông Golonsales cho rằng, con người chúng ta với 400 gen cảm nhận khứu giác, tuy ít hơn của loài chó đến 2 lần, loài gặm nhắm 3 lần, và 5 lần so với loài voi, vẫn có khả năng cảm nhận từ 100.000 cho đến 400.000 mùi vị khác nhau, thậm chí còn hơn nữa.
Que chacun de nos récepteurs, les 400 types de récepteurs qu'on possède, ne sont pas.
Con số này còn cao hơn nữa, theo một tính toán do các đồng nghiệp mới công bố gần đây, con người có thể cảm nhận đến 1 tỷ mùi khác nhau. Mỗi một gen trong số 400 gen cảm nhận, không chỉ là cảm nhận có một phân tử mùi, mà có rất nhiều mùi vị khác nhau. Chỉ cần làm một phép tính tổ hợp đơn giản, chẳng hạn như mỗi một gen, có thể cảm nhận 3 mùi khác nhau, kết quả đưa đến lên hơn gần 1 tỷ mùi vị.
Như để đánh động dư luận về những tính năng của khứu giác, bảo tàng dành một không gian cho ngành hóa học hương thơm. Một vườn hoa thơm nhân tạo được thiết kế tại bảo tàng giúp người xem trải nghiệm khả năng cảm nhận và nhận dạng hương thơm. Đặc biệt, với cách bố trí độc đáo và tiên tiến, người xem có dịp khám phá nhiều loại nguyên liệu chính sử dụng trong ngành chế biến dầu thơm. Nhưng trước khi khép lại chương trình, một câu chuyện nhỏ xin được gửi đến quý thính giả. Chuyện kể rằng, vào những năm 1628-1631, tại Toulouse, miền Nam nước Pháp, xảy ra một trận đại dịch hạch, giết chết hơn 50.000 người. Trong khi xảy ra đại dịch, 4 tên trộm đã lợi dụng thời cơ để giết chết những người còn đang hấp hối và tước đoạt tài sản của họ. Cả 4 tên trộm sau đó đều bị bắt. Một vị quan tòa lấy làm ngạc nhiên vì sao chúng không bị nhiễm bệnh. Vị quan tòa đó mới dụ dỗ chúng rằng, bọn người sẽ bị kết án thiêu sống, trừ phi bọn người chịu tiết lộ bí mật thì sẽ được giảm án. Những tên trộm này đã cho biết rằng đã khám phá ra một phương thuốc, trong đó các loại cỏ thơm và cây thuốc có tính chất sát trùng được ngâm trong nước giấm. Dù đã cứu sống được rất nhiều người nhờ vào phương thuốc này, nhưng cả 4 tên trộm đều bị xử treo cổ. Liều thuốc đó giờ đã trở nên phổ biến và Vinaigre des Quatre Voleurs giờ trở thành một thương hiệu nổi tiếng. Phương thuốc này hiện vẫn được bày bán tại Pháp, chống lại các chứng bệnh lây nhiễm, chăm sóc da, mệt mỏi, đau đầu hay diệt cháy v.v. Ai bảo rằng hương thơm chỉ để dùng quyến rũ, đâu biết rằng đó còn có thể là những thần dược cho nhân loại.
Vừa rồi là những bí ẩn của hương thơm. Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế, tương quan nhân quả giữa tình trạng nghèo đói và biến đổi khí hậu. Thanh Hà trình bày.
Tạp chí kinh tế. biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, kèm theo đó là cảnh bần cùng, đói khổ và bệnh tật. Trên 100 triệu người bị đe dọa lâm vào cảnh nghèo khó, thêm 600 triệu vào cảnh đói kém, thêm 150 triệu sẽ phải đối mặt với các căn bệnh đường ruột. Thưa quý thính giả và các bạn, đó là cái giá phải trả nếu như cộng đồng quốc tế để mặc cho khí hậu của trái đất cứ nóng lên. Trên đây là báo cáo đã được Ngân hàng Thế giới công bố 3 tuần trước thượng đỉnh khí hậu COP21 tổ chức tại Paris. Biến đổi khí hậu là một yếu tố khiến đời sống của người dân nghèo càng thêm khốn đốn, đơn giản là vì số này thường tập trung sống ở những khu vực có rủi ro cao, đó là những vùng đất bị thiên nhiên bạc đãi, chỉ cần một đợt hạn hán kéo dài hay một đợt mưa lớn cũng đủ khiến dân cư trong vùng điêu đứng. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới mang tên Shockwaves Managing the Impact of Climate Change on Poverty đã chỉ ra rằng tại Indonesia chẳng hạn, rủi ro phải đối mặt với lũ lụt của người nghèo cao hơn đến 30% so với thành phần có thu nhập trung bình. Trước đe dọa của hạn hán thì tỷ lệ đó lên đến 50%. Nói một cách đơn giản là những biến đổi về khí hậu, về thời tiết là mối đe dọa lớn hơn đối với những người nghèo. Đứng trước cùng một trận bão thì thành phần này dễ trở nên trắng tay hơn ai hết. Theo như giải thích của người phối hợp công trình nghiên cứu nói trên cho Ngân hàng Thế giới, chuyên gia kinh tế Stefan Allegat, thì người nghèo may mắn lắm có được một mái nhà siêu vẹo với tất cả của cải trong đó. Chỉ cần một con nước lớn cũng có thể cuốn trôi đi tất cả. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, ông Allegat đã nhấn mạnh đến liên hệ giữa hiện tượng biến đổi khí hậu và cảnh đói nghèo của một phần dân số trên thế giới, đặc biệt là đối với giới canh nông. Số này có thể mất sạch cơ đồ nếu như ruộng bị ngập nước hay là gia súc bị hủy diệt vì bệnh tật hoặc thiên tai.
En fait, on est parti de la situation actuelle des gens qui essaient de sortir de la pauvreté et on a regardé ce qui aujourd'hui soit les empêchait de sortir de la pauvreté, soit les faisait retomber dans la pauvreté une fois qu'ils en étaient sortis.
Et en fait, on báo cáo của Ngân hàng Thế giới tập trung vào hoàn cảnh của những người đang cố gắng thoát khỏi cảnh bần cùng, hoặc là những trường hợp đã thoát khỏi nghèo đói, nhưng rồi do biến đổi khí hậu, họ lại rơi vào cái vòng lẫn quẩn đó. Trước hết chúng tôi xác định được 3 nguyên nhân giữ một phần của nhân loại trong cảnh nghèo khó khốn cùng. Một là do thay đổi thời tiết thất thường gây thiệt hại mùa màng và kèm theo đó là giá thực phẩm leo thang. Yếu tố này gây thiệt hại cho nông dân. Đồng thời khi giá nhu yếu phẩm tăng lên, thì những người có thu nhập chỉ vừa đủ sống, không có đủ phương tiện để bảo đảm 2 bữa ăn mỗi ngày cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nguyên nhân thứ hai đương nhiên là thiên tai. Đừng quên rằng một phần nhân loại có thể mất hết tất cả, từ nhà cửa đến tiền bạc, hoa màu sau một trận đại hạn, lũ lụt hay bão tố. Thế rồi nguyên nhân thứ ba giải thích cho mối liên hệ chặt chẽ giữa cảnh nghèo khó với biến đổi khí hậu là thiên tai thường đem tới bệnh tật, thường là những căn bệnh đường ruột do thiếu vệ sinh hay do các nguồn nước sạch bị ô nhiễm. Vấn đề đặt ra là tại một số nơi trên thế giới như ở Nam Á hay ở châu Phi phía nam sa mạc Sahara, thiên tai ngày càng xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, thì đến năm 2030, trên thế giới này sẽ có thêm 100 triệu người bị đẩy vào cảnh bần cùng do hậu quả của thiên tai nếu như cộng đồng quốc tế cứ khoanh tay ngồi nhìn. Trước Ngân hàng Thế giới thì Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng báo động về nguy cơ mất mùa đẩy giá nhu yếu phẩm tăng cao. Cuối tháng 10 vừa qua, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về an toàn lương thực Hila Elver đã giải thích lũ lụt, hạn hán đe dọa hệ sinh thái và biến đổi khí hậu đã bắt đầu tác động đến các hoạt động của nông nghiệp trên toàn cầu. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO thì vào đầu năm nay cũng đã dự báo là chỉ tới năm 2050, dân số trên hành tinh sẽ tăng lên đến 9 tỷ thay vì 7 tỷ như hiện tại. Và để cung ứng lương thực, thực phẩm cho ngần ấy con người, sản lượng của thế giới bắt buộc phải tăng thêm ít nhất là 70% trong vòng 35 năm sắp tới. Vấn đề đặt ra là nhiều vựa lúa trên thế giới đang bị đe dọa do tác động của hiệu ứng lồng kính tại những khu vực như là Đông Nam Á, Châu Phi, phía nam sa mạc Sahara, nơi vẫn có tới 80% dân số sống về các ngành canh nông, thì đây thực sự là một vấn đề cần được quốc tế quan tâm. Theo chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, hiện nay có hơn 800 triệu người trên thế giới bị đe dọa về đói kém, và con số đó có nguy cơ tăng lên thành 1,5 tỷ vào khoảng năm 2080 khi mà thiên tai quét trôi hoa màu. Đó là chưa kể nắng hạn hay là thay đổi thời tiết bất thường làm giảm năng suất của nông dân từ 2 cho đến 5%. Trong một thập niên sắp tới. Nói một cách đơn giản thì nếu như khí hậu nóng lên khoảng 2 độ C thì cứ 10 năm một, thu hoạch về lúa mì, về gạo hay là ngô bắp của con người sẽ bị giảm đi ít nhất 2%. Hậu quả kèm theo là giá của những mặt hàng thiết yếu đó sẽ phải tăng vọt, và theo thẩm định của tổ chức Oxfam chống nạn đói nghèo, bất công xã hội, đến cuối thế kỷ này thôi, trung bình giá nông phẩm trên thế giới sẽ nhân lên gấp đôi so với hiện tại. Và đây chính là lý do vì sao trong báo cáo vừa công bố hồi đầu tháng, Ngân hàng Thế giới đã gióng lên hồi chuông báo động. Trong một cách tính toán hơi khác so với của Oxfam, Ngân hàng Thế giới đưa ra kết luận là chỉ trong 15 năm nữa, hạn hán, lũ lụt, thiệt hại mùa màng sẽ đẩy giá lương thực thực phẩm tăng thêm khoảng 12%, và đối với gần 10% của nhân loại đang sống dưới ngưỡng nghèo khó, thu nhập chưa đầy 2 đô la một ngày, cũng như là đối với những thành phần mà họ phải dành ra đến 60% thu nhập để đủ ngày hai bữa, thì kịch bản này thực sự là một tai họa. Chuyên gia kinh tế Stefan Allegat đặc biệt quan tâm đến hai khu vực là Châu Phi và Nam Á trên vấn đề này.
Une phase du problème, c'est que si les bonnes politiques ne sont pas mises en place, effectivement, on trouve que ces chocs plus fréquents, plus intenses.
Nếu như cộng đồng quốc tế không có những chính sách đúng đắn để chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu, thì tình hình ngày càng thêm nghiêm trọng, sẽ có thêm những người bị lôi kéo vào vòng xoáy của cảnh nghèo đói. Tôi muốn trở lại với hai khu vực là Nam Á và các nước châu Phi ở phía nam sa mạc Sahara, bởi đó là những vùng vừa hứng chịu nhiều thiên tai, vừa kém phát triển nhất. Kém phát triển do năng suất thấp, thu nhập của nông dân trong vùng là rất bấp bênh, và một phần lớn dân số ở đây sống mấp mé ngưỡng nghèo khó. Theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới, ngưỡng nghèo khó được quy định ở mức thu nhập tính theo đầu người là dưới 2 đô la một ngày. Trong trường hợp giá lương thực thực phẩm tăng lên vì mất mùa, những thành phần nào phải dành tới 60% thu nhập để nuôi sống tất cả mọi người trong gia đình, rất dễ lâm vào cảnh đói kém.
Trước cảnh nông dân trên thế giới và qua đó là những vựa lúa của hành tinh bị đe dọa như vậy, thì cộng đồng quốc tế có thể làm được những gì? Chuyên gia kinh tế Allegat, điều phối viên báo cáo của Ngân hàng Thế giới, nêu lên một số giải pháp.
Alors, dans le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup qui a été écrit sur le sujet.
Chỉ riêng trên lĩnh vực nông nghiệp, phải nói là đã có rất nhiều các giải pháp được đề xuất từ phía các nhà cầm quyền tại các vùng liên quan. Riêng về phần Ngân hàng Thế giới, chúng tôi luôn nhấn mạnh đến việc nâng cao năng suất thu hoạch. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải đầu tư vào khâu đào tạo cho nông gia. Thứ nữa là những nhà trồng trọt, chăn nuôi cũng phải được bảo đảm an sinh xã hội, phải được bảo hiểm trong trường hợp họ bị mất mùa. Vế thứ ba cần được đẩy mạnh là các nước kém phát triển phải được hỗ trợ để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Johnny Hallyday, một tượng đài nhạc rock của Pháp, đã qua đời vì bệnh ung thư phổi. Nga bị Ủy ban Thế vận quốc tế loại khỏi Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018. Biểu tượng chế độ tưởng giới thạch tại Đài Loan sắp bị xóa bỏ. Thế giới phản đối trước giờ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Mỗi ngày một sự kiện hòa bình tại vùng Cận Đông thêm xa vời vì quyết định của Tổng thống Mỹ. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tiêu điểm thời sự từ thế cô lập, Iran trở thành đối tác không thể thiếu tại Trung Đông. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.